Chị Nhiễm. Văn Quang là nơi tá túc nương tựa của tôi những năm lên 7, lên 10. Tình yêu thương giữa bà con cô bác trong vùng đượm tình gia đình máu thịt. Những chưa hẻo oi bức, tôi lội qua những con mương nhỏ, những đường làng quanh co, quạnh vắng để đi tìm xoài. Tôi nhớ chị Nhiễm, học trò lớp 4 của thầy tôi, cứ chưa đứng bóng là chị đã đứng dưới bóng cây xoài trường chỉ, tay cầm sẵn một cái khèo nèo dài thậm thượt để chọn cho tôi những quả xoài tượng chín cây mà tôi rất ưa thích. Tôi nhớ bà má Năm, mẹ anh Châu học cùng lớp với tôi, thấy tôi đi qua nhà thì gọi vào, lúc cho khúc khoai mì nấu, tảng đường đen hoặc khúc mía róc. Bà cười, ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi và khen tôi học giỏi quá, tướng sau này làm quan. Ông Cửu Chân, ba anh Châu, thầy tướng số có nhiều sách chữ nho nói, thằng này tướng ngũ đoàn, sau sẽ có sự nghiệp lớn. Tôi không hiểu ông nói như vậy là ngụ ý gì. Ôi cái trường Văn Quang nhỏ bé ơi, các bạn chân chất hiền lành của tôi ơi, các bạn là những người bạn nhỏ rất dễ thương và ai cũng chăm lo học hành. Ngày lễ Tết, thầy tôi, cha mẹ học trò không quên cho ông Túc, phu trưởng vài chén nếp, vài chục bánh tráng hoặc cân đường vì ông là cố nông không ruộng đất, sống nhờ 4 đồng bạc lương mỗi tháng để nuôi con. Thằng Long, con ông mới 5 tuổi, cũng vào học lớp 5. Nó thường ở trần vào lớp, mũi dãi lòng thòng. Thầy tôi thường bắt tôi đi rửa mặt cho nó, hỏi tôi có cái áo nào chật mà không vừa thì cho nó. Chưa nào đi chơi về, tôi cũng ghé vào nhà nó cho mấy trái sim hái được ngoài gò. Nó mừng cười hí hí để lộ mấy cái răng sún. Ôi thằng Long, nhớ lại cảnh hầm hiu của cha nó, vì mẹ nó chết khi nó mới lọt lòng. Nhiều hôm vào nhà ông Túc, gặp cha con đang ngồi ăn cơm khoai, chỉ có đĩa muối ớt, nhắc đến tôi chỉ muốn khóc. Trước trường là một cái sân rộng, có 2 cây keo đã nhiều tuổi, đứng vững, chè lá sum xuê, những ổ chim lòng thòng như những quả mướp lớn. Tiếng chim ca suốt ngày hấp dẫn tuổi thơ. Chim lập tổ rất nhanh và rất đẹp, chắc chắn bàn tay người vụng về khó lòng làm được. Ông phu trưởng cấm học trò không được bắt chim, không được lấy trứng chim hoặc khèo một cái ổ chim dày làm banh để đá. Ông nói, mấy trò biết không, động ổ, nó kéo đàn đi hết thì sân trường buồn lắm. Sau ngày giải phóng 1975, tôi có ghé thăm làng Văn Quang. Ngôi trường không còn nữa, còn người thì lạ hoắc. Tôi đứng dựa lưng vào gốc bàng trước chợ nghỉ mệt. Rất may là anh Thại, con tránh ba, còn nhớ tôi. Anh làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đem xe Honda chở tôi đi thăm bà con trong vùng. Đến nhà chị Nhiễm, nghe con gái nói có khách, chị ùa ra. Khi biết tôi đến thăm, chị mừng quá, giữ tôi và anh Thại ở lại ăn cơm cho bằng được. Chị cho ăn một bữa cá rô kho với lá nghệ, cá chê chiên, dầm nước mắm xoài tượng, chấm với bông dờ, một thứ hoa tím mọc hoang hai bên bờ mương. Tôi bỗng nhớ những ngày xa xưa, tôi đi theo anh Châu đặt lờ đặt những chỗ ruộng trũng, nước xối, vài tiếng đồng hồ sau quay lại cá rô và cá chê đầy lờ. Bữa cơm lạ miệng và rất ngon. Chị Nhiễm hỏi thăm thầy mẹ, thằng em trai tôi, rồi chị nhìn tôi một chặp. Ông Xuân Diệu nổi tiếng về thơ văn, cả nước ai cũng biết. Vậy là ông đi theo cụ Hồ suốt 30 năm. Chị cười buồn, như nhớ lại một kỷ niệm gì. Cái cây xoài ở nhà tôi bên Văn Quang vẫn còn. Vẫn như vậy, trái xoài lắm. Ông có muốn ăn xoài tượng chín cây không? Đây là nhà chồng tôi. Tôi đã được 3 cháu. Đứa lớn 25 tuổi là thợ sửa xe Honda. Đứa kế 24 tuổi, đi theo giải phóng. Hắn có gửi thư về, hiện bận công tác xa, chưa về thăm má được. Đứa con gái út còn đi học, 14 tuổi, nó đi lấy xoài cho ông kìa. Tôi nhìn ra cửa, cháu bé gái đội trên đầu một rổ xoài tượng vàng ươm rất ngon. Tôi xin kiếu và rất cảm ơn chị Nhiễm đã cho ăn cơm và cho xoài. Anh Thại dẫn tôi đi dạo loanh quanh làng. Trời, cái bầu sau trường Văn Quang vẫn còn đó. Hồi nhỏ, mình thấy bờ bên này qua bờ bên kia rất xa. Bây giờ, nước chỉ tới đầu gối, vén quần lên lội vài bước là hết. Quy Nhơn. Tuổi nhỏ lúc lên 10, lần đầu xuống Quy Nhơn, tôi ở nhà chú tôi. Ở phố Năm Căn nằm dựa mé sông, gần bót cảnh sát thành phố. Chú tôi làm công chức nhà đoan. Nhà nghèo, chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế ăn cơm và vài cái giường nằm ngủ. Một chiếc tủ gỗ nhỏ đựng quần áo và giấy tờ làm việc của chú tôi. Phố vắng, xa xa, có vài mái nhà tranh, chen chúc bên cạnh nhà thờ Thiên Chúa Giáo to lớn đồ sộ với con đường me dài rộng. Từ nhỏ, Nhìn thấy những hàng me nằm dọc hai bên đường chữ quả, tôi vô cùng thích thú. Chao ôi, cứ mỗi trưa, chú tôi ngả lưng nằm nghỉ là tôi chạy ra con đường me. Vô số quả me rốt rụng. Ban đầu, gặp một vài quả chín rụng thì mừng bóc vỏ ăn liền. Nhưng sau đó, qua một cơn gió bấc, vô số me chín thi nhau rớt lộp bộp trên mặt đường như có ai ngồi trên cây thảy xuống. Hai bọc áo bà ba đầy ứ, bà cũng ngán me rồi. Tôi lững thững về nhà, đem chia cho những đứa trẻ cùng xóm năm căn trạc tuổi tôi. Trời vừa sầm tối, một ông cụ già vác thang tựa vào cột đèn gỗ không cao lắm. Tôi thấy ông đổ dầu vào ngọn đèn đường, đoạn ông lấy diêm châm lửa cho đèn sáng lên. Cả dãy phố không tên đường đều được ông thắp sáng lên như vậy. Suốt ngày, không thấy xe hơi. Thỉnh thoảng, một chiếc xe kéo ì ạch đi qua, vài ông lính cảnh sát đạp xe về sở làm. Ở thành phố Quy Nhơn, con đường Gia Long là lớn nhất. Các cửa hàng buôn lớn nhỏ cùng tiệm ăn phần lớn là của người Hoa Kiều. Tiệm buôn lớn nhất thành phố lúc bấy giờ là tiệm Toàn Phát, xuất nhập cảng, rồi đến Đồng Nguyên, Thái Hưng. Mấy ông chủ hiệu này đều nghiện thuốc phiện. Tôi nghe người ta nói, những người nghiện đa mưu túc trí, một đồng thành năm, thành mười, rồi cứ thế mà nhân lên, rồi trở lên giàu có. Thành phố Quy Nhơn có bốn bang Hoa Kiều là Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam, Phúc Kiến. Bang nào cũng có nhà hội quán và chùa thờ. Chùa thờ lớn nhất, chung của bốn bang là chùa Bà, nằm hướng mặt ra sông. Cứ hàng năm cúng tế lớn kéo dài hàng tuần, đúng rằm tháng 7 thì cúng cô hồn, xô giản đông vui, nhộn nhịp. Người Hoa Kiều sống đoàn kết. Trong bang, ai làm ăn túng thiếu, họ vui lòng cho vay mượn làm vốn liếng mua bán, giúp đỡ nhau những cơn nguy ngặt. Ngày 14, Juillet, lễ Thánh Trung mùa lân, rước đèn dài hàng cây số. Ban tổ chức người Hoa cho người mang theo dọc đường nước uống và thuốc lá hút. Ngày tuổi nhỏ, nghe tiếng trống mùa lân sao mà vui thế, lòng trẻ háo hức muốn lên cao, bay lên. Cho nên năm 14 tuổi, tôi lại xuống Quy Nhơn lần nữa. Lần này ở lại học luôn. Tôi học lớp nhì lớn và ở nhà chú tôi. Tôi học giỏi đến nỗi chú tôi tháng nào cũng vỗ đầu xoa tóc tôi và cho tôi đồng hào đôi, 20 xu. Sau năm học lớp nhì lớn, chuẩn bị lên lớp nhất, học bạ ghi. Giải thưởng loại ưu, tiếc rằng nói cả năm. Chú tôi xem học bạ xong rồi cười ngất. Chú bày cho tôi, con đứng đầu lớp vậy là tốt, còn cả năm thì sửa được, dễ ợt. Chú bày cho, khi nói chuyện với bạn hay bất cứ ai, thủ sẵn một chiếc kẹo ngậm vào miệng, cứ tự nhiên nói chậm, đừng hấp tấp nói mau, lâu sẽ quên dần và hết. Chú thím tôi hết lời khen tặng, rồi chú nhìn thím nói nhỏ gì đó. Một lát, thím đi lấy một đồng bạc mới nguyên nhét vào túi tôi. Con giữ lấy, để nghỉ hè về thăm nhà, chú thím thường cho đó. Chú tôi cho phép tôi đi rong phố dạo biển một tuần lễ, rồi về quê cho thầy mẹ tôi mừng, rồi tôi ghé thăm dì Đồng Hòa ở phố Gia Long trước khi về Gò Bồi. Dì giới thiệu tôi với cô Hồng Loan, con gái út, ông bang Đồng Nguyên. Cô Hồng Loan học trường Đồng Khánh và cũng đương độ nghỉ hè. Cô đẹp bởi khuôn mặt trái xoan thanh tú không son phấn. Cô khép nép chào tôi và nói toàn tiếng Pháp, một thứ tiếng Pháp sành sỏi, đúng giọng và đúng văn phạm. Dì mời cô ăn cơm với dì cháu tôi. Cô nhận lời, bữa cơm toàn đồ chiên xào và lạp xưởng ăn chẳng hết. Tôi dạo quanh thành phố, trừ mấy nhà Tây cao tầng và biệt thự của ông thầu khoán TST là đẹp nhất. Còn thì vào loại thường thường bậc trung. Chiều nào tôi cũng đi chơi biển. Biển Quy Nhơn đẹp và sạch sẽ. Hai bên đường biển, hai hàng thông cao vi vút gió. Gần nhà dây thép, cuối đường biển, có một cây bàng đã nhiều tuổi, cao lớn, trái rụng đầy gốc. Nhiều trái còn nguyên màu vàng đượm, da láng rất ngon, song tôi nghĩ mình đã lớn nên không dám lượm ăn. Cầu tàu là chỗ tây đầm tắm, không ai dám lại gần. Họ mặc đồ tắm đủ màu, rồi từng người ra cuối miếng ván gỗ, chụm hai tay lên cao, đâm đầu xuống biển lặn, hụp. Phía trên, xa vài trăm thước, là bãi tắm của công, tư chức, học sinh, người rách rưới bần hèn, không bao giờ thấy mặt ở đó. Tôi có cảm giác buồn buồn vì sự cách biệt của con người giàu có và nghèo hèn. Hết hè, tôi trở lại trường. Thầy mẹ tôi không ở Gò Bồi nữa, đem cả gia đình xuống Quy Nhơn. Tôi đã hết nói cả năm vì làm theo lời chú tôi dạy. Tôi đã học gần xong lớp nhất rồi mà thằng em trai tôi chưa được đi học. Nó phải ở nhà gánh nước, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa vì mẹ lớn tôi nấu cơm tháng cho học trò ăn và ở luôn tại nhà. Đi học về bỏ sách vở ra, cởi áo dài, tôi phải phụ với em tôi lau chén bát, xới cơm, bưng mâm lên nhà hầu học trò. Tối lại, Mỗi khi rảnh rang ôn bài vở, nhìn thấy thằng em, tôi rất thương. Nó sợ mẹ lớn đánh đòn, nên nó phải chăm lo làm việc. Nó gánh nước rất khỏe, làm việc cả ngày không nghỉ, nên tối đến, nó đã vác chiếu vào bếp nằm ngủ. Các thầy dạy tôi là những giáo sư dạy giờ. Cứ xem thời khóa biểu, tiếng trống thay giờ là một giáo sư khác đến. Tôi sợ nhất là giờ toán hình học của thầy L.A. Lai rai lại bị điểm xấu. Thầy L.A. thường chú ý trò nào kém toán thì chiếu cố, nên bọn nhẹ chúng tôi rất sợ thầy. Hãy biết rằng anh lúc ở trường rất tồi toán pháp, khá văn chương. Chàng trai đi học nghe chim giảng, không thuộc bài đâu, ấy sự thường. Bên cạnh nhà dì Đồng Hòa có một tiệm vàng hiệu BT. Phố nhỏ nhưng sâu hun hút, có bàn ping pong tập trung các thanh niên ăn chơi như con trai ông TST, tay thầu khoán giàu số 1 Quy Nhơn, có biệt thự gần bờ biển với vườn xoài, nhãn sum xuê trái. Có xe hơi nhà, bọn tay sai vô ra nườm nượp. Mấy cậu học trò con nhà giàu ra Hà Nội nghỉ hè về, đứa nào cũng mặc đồ tây đúng mốt, giày màu, đội mũ fleece, đi ngoài đường trên tay mỗi đứa cầm một hộp thuốc lá tây. Thằng L tán chị Hồng Loan, cháu gái dì tôi, bị chị nẹt vì khinh nó dốt. Ra Hà Nội nó chơi ăn diện đi nhảy nhót, chẳng học hành gì. Câu chuyện thú vị dưới đây là do tôi được nghe anh X, bạn học của L, nói lại. Hôm đó bọn mình một tốp 5 đứa đi nhảy về, giữa đường gặp mưa, bọn mình tạt vào ba Chí Thành uống nước. Bọn mình đang uống cà phê hút thuốc thì bên cạnh có một ông trung niên, người thấp chắc đầu hói, mặc kaki vàng nhưng túi áo trên có lòng thòng sợi dây đồng hồ vàng. Ông đang dùng bữa cơm tối, bít tết, salad với rượu chát trắng. Ông này thì mình còn lạ gì, tham tá Toàn, kỹ sư cầu cống, hiện làm ở sở lục lộ. Ông ăn uống chậm chạp, không thèm nhìn bọn mình. Bỗng ông ngoắc tay gọi người phu kéo xe mà ông thuê giờ vào ngồi bên cạnh. Người phu kéo xe tưởng ông trả tiền xe, không dám ngồi. Ông đứng dậy, ấn hai vai anh phu xe ngồi xuống, đoạn kêu bồi. Một phần ăn như thế này nữa và bánh mì, cho thêm một cái ly. Anh kéo xe nhìn vào bộ áo sơ bẩn của mình với đôi dép vỏ xe đầy đất bụi, cứ nhổm người, không dám ăn uống tự nhiên. Ông rót rượu vang vào cốc, cụng ly với anh phu xe, cười. Ông xuất thân là giới bình dân mà. Ông giơ đôi chân mang giày bata đã cũ lên. Ông thông cảm với các cháu. Ông rất mến nghề kéo xe vất vả của cháu. Do hoàn cảnh cả, ông lại chúa ghét bọn công tử mà ăn bám vào cha mẹ. Bọn nó dốt, học hành chẳng ra gì. Mỗi thằng sắm được bộ cánh diện thì vì muốn lấy le với đào, bọn nó đổi áo cho nhau. Còn giày thì tụi nó sắm giày tốt, powder đen. Nhưng thật ra, đi chơi về sợ chuột cắn, nó bỏ trong bao treo lên vách. Bọn nó có cái mã ngoài, bên trong chẳng có gì. Còn ông thì mặc xoành xoàng, kaki vàng, giày bata, để tiện xê dịch, nằm đâu ngủ cũng được, có rách thì may bộ khác cũng chẳng sao. Mấy thằng kia biết tay kỹ sư xỏ bọn mình, nên lặng lẽ chuồn. Đi rồi, nó còn nghe anh phu xe kéo, biết có say rượu không, phá lên cười một tràng dài và chửi đồng. Mẹ kiếp! Lớp đệ nhất Thành Trung, tôi được học bổng ở ký túc xá, ăn và ở luôn trong trường. Chiều thứ bảy hôm đó, người phu xe trường đưa cho tôi bức thư, chị Hồng Loan dặn. Anh ra ghé dì Đồng Hòa, tôi cần gặp anh để chia tay. Sáng chủ nhật, tôi từ ký túc xá đi thẳng về nhà dì tôi. Tới nơi, tôi thấy cô Hồng Loan đã bày sẵn bánh ngọt, cà phê và ngồi chờ. Cô vồn vã bắt tay tôi và cho tôi biết rằng cô sắp từ dã Quy Nhơn để đi Hồng Kông theo lệnh của ông Bang Đồng Nguyên, bố cô. Tôi nhớ đêm hôm đó là trăng 16. Trăng rất trăng là trăng của tình duyên. Thật ra, chúng tôi không có hứa hẹn một câu gì mà cả hai đều thoáng buồn như đã có một lời nguyện ước. Cô Hồng Loan hơn tôi những 3 tuổi, người con gái Tàu có đôi mắt xích rất đẹp. Truyền đơn cộng sản. Một buổi tối dạo chơi trước nhà, tôi lượm được một tờ giấy trắng khổ vở học trò, in thạch gấp làm tư, nằm bên vệ đường. Tôi cầm tờ giấy chạy vội vào nhà và la lên. Anh em ơi, có cái này lạ lắm. Các bạn học trò ăn cơm tháng nhà tôi, có anh Vi Cam học lớp đệ nhị, người Quảng Nam, giật lấy tờ truyền đơn và mở ra đọc. Hỡi quốc dân đồng bào, thợ thuyền công nông đoàn kết đánh đổ bè lũ đế quốc thực dân Pháp và phong kiến thôi nát. Học trò súng lại, ai cũng nghe. Tôi cũng nghe và rất khoái. Có anh Tê đang làm bài, tay run lẩy bẩy, mặt tái lét. Thầy tôi nghe ồn ào phía phòng học, chạy ra, khi biết rõ sự việc, thầy tôi giật lấy tờ truyền đơn kê vào bóng đèn dầu, đốt liền. Nghe nói tờ truyền đơn do tôi đưa ra, Thầy tôi nắm tay tôi, lôi ra nhà sau, quát mắng, rồi quật cho tôi một trận đòn cháy da bằng dây nịt, căn dặn, từ nay không được lượm cái gì ngoài đường đem về nhà. Nhân vụ này, tôi bỗng nhớ lại, tôi có người anh họ tên là Trần C, học năm thứ 3 Thành Trung, trường Quy Nhơn bị bắt và đã đi tù vì có dính líu đến vụ ném truyền đơn trong nhà trường. Vụ nữa là anh Nguyễn XV, cháu nội bà tôi, cũng bị bắt đi tù vì tội theo Cộng sản phá rối trị an. Tôi có gặp anh V một lần tại Gò Bồi, ở nhà bà nội. Lúc đó nghe anh nói vừa đi tù về và đang bị quản thúc ở làng Tùng Giản. Đầu anh tóc rụng gần hết, da mặt bùng beo. Anh mặc áo dài trắng, chân đi guốc gỗ trắng, gầy guộc, nhưng đôi mắt rất sáng, nhìn thẳng, miệng lúc nào cũng cười. Các cậu tôi không ai dám lên phủ Tuy Phước bảo lãnh nhận anh về vì sợ liên lụy gia đình, buộc lòng bà tôi phải lên phủ nhận anh về. Quan phủ hỏi, sao bà bá hộ lại đi nhận? Bà ngoại tôi là bá hộ duy nhất vạn Gò Bồi vì bà ngoại có ghe bầu, vựa nước mắm và ruộng đất. Bà tôi lấy chầu ăn, bình tĩnh đáp. Bẩm quan phủ, nó là cháu nội tôi. Cha mẹ nó chết hết, vậy tôi xin quan phủ cho phép tôi được nhận nó về. Tôi xin chịu trách nhiệm về việc làm của nó sau này. Quan phủ gõ gõ cây bút lông trên bàn, rồi cho lính ra gọi xã trưởng làng Tùng Giản vào. Xã trưởng nói vòng vo một chặp. Đoạn, Nguyễn XV được mời từ lao xá lên. Quan phủ nhìn đăm đăm người tù chính trị, suy nghĩ một lúc chậm rãi nói. Thầy về, vì anh V là hương sư trường làng. Bà bá hộ đã nhận lãnh. Thầy về nghỉ ngơi, an dưỡng và đừng nghe lời sằng bậy của bọn khiêu khích. Lúc ra về, bà ngoại tôi không quên đặt một phong bì dày cộm trên bàn quan phủ để đền ơn về việc nhận lãnh anh V, người hoạt động Cộng sản những năm 1930. Tôi xa anh V một thời gian dài. Chấm dứt cuộc kháng chiến chống Pháp, anh V được lệnh đi Quy Nhơn xuống tàu tập kết ra Bắc, còn anh Trần C thì nay đã chết rồi. Bài học cuối cùng của em tôi. Lúc tôi ra Huế học ít lâu, một hôm nhận được một bức thư của em tôi. Địa chỉ XD, Lycée Khải Định, Huế. Em tôi viết thư dài đến 4 tờ giấy lớn. Nó nói, nó đã thôi học luôn. Không hy vọng trở lại trường. Lý do, giờ địa lý, vì nó không có tiền mua quyền địa lý do phone xin soạn, nên thường bị điểm không. Thầy Phạm Trường Xuân chú ý, lên tới giờ thầy Xuân là nó bị kêu lên bảng, rồi bị phạt suốt những ngày chủ nhật. Nó bị phạt thì không ai làm việc nhà. Mẹ tôi la, thầy tôi đánh mắng, khiến em tôi lo sợ. Buồn quá, nó không biết tỏ nỗi lòng cùng ai. Rồi có một hôm ông Tú Thọ, thầy tôi dạy chữ Hán tại trường Quy Nhơn, tới dạy giờ tiếp, mở sổ ra xem, thấy em tôi bị zero, liền cáu tiết gọi lên bảng. Rồi không hỏi gì, ông cầm ngay cái rẻ chùi bảng, đánh vào mặt em tôi một cái rất mạnh. Tấm rẻ rớt, mặt mày em tôi lem luốc như một thằng hề. Học trò thương hại không ai cười, nhưng em tôi xấu hổ quá, lấy vạt áo dài lau mặt qua loa, rồi chạy ra phía sau cổng biến mất. Nó vinh viễn xa trường Quy Nhơn từ đó. Tôi biết, nó sẽ bị đói rách dài ngày, vì còn nhỏ quá, sức đâu lao động nổi để kiếm cơm sống qua ngày, khiến tôi buồn suốt mấy tuần lễ, giận nhà, tức em tôi, nhưng rồi vì lo bài vở học thi nên nguôi dần. Cách đó vài tháng, tôi lại được một thư nữa. Nó nói đã có việc làm, hàng ngày nó đợi cá ngoài biển cho những người dân chài. Người ta trả công bằng cá, nó đem cá vô chợ bán có tiền đủ mua cơm ăn. Nhưng nó đặc biệt khuyên tôi đừng buồn, cứ tin hoàn cảnh nào anh em rượu cũng sống được. Rồi tôi may mắn được gặp Huy Cận, kết bạn để chia sẻ nỗi buồn. Tôi có viết một chuyện ngắn đăng báo ngày nay, thằng ăn mày. Tội nghiệp, thằng ăn mày là em tôi. Không hiểu thằng ăn mày bấy giờ có còn ở Quy Nhơn hay lưu lạc phương nào. Một trưa hè, tôi đứng trong sân trường cảm thấy nhớ Quy Nhơn và em tôi một cách lạ lùng. Rưng rưng hoa phượng màu thương nhớ, thơ Huy Cận trong lửa thiêng. Trong thư, nó cho tôi biết rằng núi Xuân Quang có rừng thông, có rất nhiều cây thị. Vào đó, không sợ chết đói, vì thị chín rất nhiều. Nó ăn Tết trong rừng thị, rồi tịch luôn ở đó. Xuân Quang cách thành phố Quy Nhơn chừng 10 cây số đường chim bay. Thảm cảnh của em tôi là nằm ăn trái thị đón xuân sang, rồi chết luôn ở đấy ư. Người bạn tâm giao của thầy tôi. Ông Tú Huế, người ta gọi như thế. Ông từ Huế vào Quy Nhơn đã 5 năm. Làm nghề bốc thuốc nam và dạy trẻ học chữ nghĩa. Lúc bây giờ, cha mẹ thích cho con học tiếng Pháp để may ra học giỏi, đậu cao thì làm thầy thông, ông phán, quan tham. Tệ ra, cũng làm được một chú lòng tong hoặc người đưa thư trong thành phố. Phần nhiều, người ta đã vứt chiếc áo dài khăn xếp để mặc đồ tây. Duy chỉ ông còn giữ lại cái áo the thâm tàn, cái khăn xếp và đôi giày hạ đã vẹt gót. Tôi học đệ tử Thành Trung cũng là bạn áo dài với ông, nhưng khác ông là cái mũ cối và đôi gu gỗ trắng nhẹ. Thầy tôi thì có lúc mặc tây, lúc mặc ta, nhưng mặc áo quần tây hay ta, thầy tôi vẫn sang trọng. Số là trước đó, lúc lưu trú trong trường, tôi bị cảm thương hàn nặng. Thầy tôi sợ tôi chết vì tôi thường bị ướp nước đá. Ướp nước đá có nghĩa là suốt ngày treo bình nước đá trên trán người bệnh. Tôi nằm được 5 ngày, thầy tôi xuống nhà thương đem tôi về. Bệnh đã bắt đầu trầm trọng. Người ta mách với thầy tôi rằng, trong xóm động có một ông người Quảng Trị chữa bệnh thương hàn rất hay. Khắp nơi người ta mời ông vì ông bốc thuốc cho thân chủ, chỉ 5-10 thang là khỏi bệnh. Thầy tôi xem toa thuốc của ông thì chỉ thấy độc vị phụ tử là chính. Vì vậy mà người ta đồn ông là thầy phụ tử. Uống thuốc ông, tôi ngày một thuyên giảm bệnh. Ông bốc cho 10 thang nữa là tôi lành bệnh hẳn. Tôi đã bắt đầu ăn cháo và bạn bè đến thăm. Tôi đã ngồi dậy tiếp chuyện được. Thầy tôi trọng đại ông, thầy phụ tử, như một vị khách. Khi khỏi hẳn, tôi trở lại trường học ôn bài để chuẩn bị thi Thành Trung. Chủ nhật trở về thăm gia đình, tôi thấy thầy vác cả về một đống sách thuốc và thầy bắt đầu nghiên cứu các vị thuốc. Ngày thi lấy bằng Thành Trung đã đến. Thi viết tại Quy Nhơn, thi vấn đáp phải ra Huế. Tôi đậu Thành Trung rất mừng, cả nhà vui, thầy tôi rất hãnh diện với bà con thành phố. Thế là sau đó, thầy tôi chính thức làm thầy thuốc Bắc, ban đầu bốc thuốc cho những người quen biết, sau lan truyền cả thành phố và nông thôn vùng phụ cận. Nhà ai có người đau đầu, rước thầy tôi xem mạch và cho toa. Tiếng tăm ông Tú Thọ, thầy thuốc Bắc, nổi như cồn. Những lúc bưng nước lên nhà trên cho ông Tú Huế, tôi thường nghe em Như vừa tập viết chữ Hán vừa lầm nhầm đọc. Hoàng kỳ tánh ôn, thâu hàn cố biểu, thúc sản sanh cơ, khí hư mạc thiểu. Mùa hè năm ấy, vợ ông Tổng Giám thị trường Quy Nhơn mất. Học trò lớn, nhỏ, được nghỉ một ngày để chuẩn bị đưa người quá cố đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Thầy tôi được các giáo sư trường tới nhờ cho câu đối phúng điếu. Nhiều và vô cùng vất vả. Tôi và các bạn tôi mài mực cho thầy tôi viết câu đối đến mỏi nhừ cả tay. Đến lượt mấy bà bạn của bà Tổng Giám thị, gồm vợ, các giáo sư, vợ công chức các công sở trong thành phố đến nhờ thầy tôi cho chữ một câu đối phúng điếu. Đã xế trưa, thầy tôi thấm mệt đang dùng trà giải lao. Bỗng nghĩ ra một ý gì hay, thầy tôi mỉm cười và vỗ đùi nói, thầy trợ, nhờ thầy nghĩ hộ một câu đối cho mấy bà. Ông Tu Huế khoan thai vuốt chỏm râu mép, xốc lại áo dài, kéo một hơi thuốc lào thật kêu. Lúc thả cần thuốc, nét mặt ông rạng rỡ, vỗ trán mấy cái nhẹ nhẹ, ứng khẩu đọc lên câu đối nôm. Mới đây một mảnh gương trong, bầu bạn chị em đều mến đức, chi vội ngàn năm khuất bóng, bà con bác mẹ luống đau lòng. Thầy tôi khen hay, cô giáo dạy trường nữ học Quy Nhơn lấy khăn lau nước mắt. Rồi ông Tu Huế giục tôi đưa nghiên mực tàu sang phía phải. Ông đưa ngòi bút lông cỡ bự, thứ dùng viết liễn, lướt trên khung vải trắng trúc bâu. Nét chữ rồng bay phượng múa thật sắc, dáng vẻ tự hào, nét mặt ông Tu Huế rạng rỡ hả hê chưa từng thấy. Cái nghề không bao giờ khá được. Thầy tôi thuê nhà ông Chín Cưỡng, mỗi tháng trả 6 đồng. Ông Chín Cưỡng lai tàu, lúc bây giờ độ trên 40 tuổi, không làm gì, ông chỉ ở nhà đánh bài, cho thuê nhà, cầm vàng và hút thuốc phiện. Anh của ông là ông Bảy Cu, khoảng 60 tuổi, cao lêu đêu, gầy ốm, làm nghề gá bạc. Ông Bảy bán thuốc xác cho dân nghiền cùng cực và cũng đặt bàn đèn hút. Ông Chín Cưỡng có trồng trong vườn một cây khế ngọt. Tôi ghét ông, nhưng rất thích những trái khế ngọt của ông. Độ 11 giờ đi học về, tôi hay ra vườn hái khế. Phải thật thà mà nói rằng, nhà ông không ai thèm ăn khế. Nhà giàu, ông cũng không thèm hái khế bán. Khế rụng đầy gốc, bữa nào ra vườn xui xẻo gặp ông không nói gì, nhưng cái nhìn của ông thật đáng sợ, hai con mắt sâu đầy tròng trắng, chăm chú nhìn tôi, khiến tôi đang cầm trái khế trong tay mà run lên cầm cập như phát sốt. Và ông Bảy Cu khó tánh, đến nỗi ai đến xách nước nhà ông, vô ý để gầu thiếc va vào thành giếng, là ông ỷ thế giàu chửi mắng thậm tệ. Trẻ con thì khỏi nói, cấm tiệt làng vàng trước cửa ông. Trong xóm có thằng kèn lại ra dùng lá thun bắn vào cửa ông rồi biến mất. Ông đội mũ, mặc áo vào, tức giận đi tìm, nhưng không đứa nào chịu chỉ chính danh thủ phạm, dù nhiều khi ông ta cầm hào bạc giơ lên, tay hô hơ dụ bọn trẻ con tìm hộ. Tụi bạc bịp tay em của ông Chín Cưỡng rất đông, 6 gạo, 2 tiểu, là những tên cò mồi nguy hiểm. Mấy ông nhà giàu, Lý Hương các xã Miệt An Nhơn, Thiểu Quang, Xuống Quy Nhơn lập thế rất hay cất hàng, chẳng may xà vào các sòng bạc do ông và tay em tổ chức thì có nước sách dù nhịn đói về không. Nó là thế này, dân các vùng quê tôi có máu mê đánh bong đôi. Bong đôi là hai đồng tiền bong vụ, lấy bát úp lại, mở bát ra chẵn hay lẻ là ăn thua. Đó là nói đánh ngay thật đỏ đen. Còn bọn cò mồi bạc bịp, bong đôi là cặp tiền mài, cạnh có mỗi đồng tiền chét a dao, chẵn là tiền đi êm, còn lẻ thì tiền hai tiếng kêu trong bát không đều. Sở dĩ tôi biết được việc này là do anh Trúc, người ở lâu năm nấu ăn tin cẩn của ông Chín Cưỡng nói lại. Còn ông Bảy Cu thì gá bài, cù rủ mấy bà, mấy cô mê bài bạc đánh tư sắc. Lắm người bán cả vàng vòng, đem thân dâng hiến cho người giàu có vì thua bạc. Sáu gạo và hai tiểu đi vào ngoài coi lính và câu mồi cho ông Chín Cưỡng. Rồi đêm đến, tại nhà ông, các công chức có mò mặt như bác sĩ K, giáo sư T, trợ giáo L, thừa phái S, v.v. đánh xì phé suốt đêm, thua bài bạc mặt. Sau đó, những trò gì sẽ xảy ra ở bệnh viện nhà nước, ở công trường, ở các trường học trong ngày. Sáu gạo những ngày không tổ chức sòng bạc thì vào nằm với bọn gái điếm xóm động, hai tiểu đi chạy hàng lậu cho các thương gia thành phố. Họ làm ăn hốt tiền như vậy mà không hiểu sao khi Nhật tới làm ăn buôn bán với Nhật thế nào mà bị sạt nghiệp. Bọn con buôn từ Hà Nội vào tráo tiền giả, sau đó họ buôn vàng lại vớ phải hàng giả từ Thượng Hải đem qua. Hiến binh Nhật nổi cáo vung gươm ra, vậy là bè lũ Chín Cưỡng đi đời. Thầy tôi vẫn thường nói, cái nghề không lương thiện, bóc lột, lừa lọc, dối trá, nghề này xưa nay có khá được bao giờ. Từ lúc ra Huế học, lần đầu tiên gặp lại em tôi. Tôi gặp em tôi ở đường Đây Ô, trong lúc nó đang vác một bao quần áo lính thủy tàu Astrolab về tiệm giặt của bà Tư Sáng. Nó thấy tôi mừng quá, vứt bao đồ ở vệ đường, chạy tới ôm chầm lấy tôi. Tôi thương em và thấy ngực mình tắc nghẹn. Câu hỏi đầu tiên của tôi, em làm gì? Nó nói nó làm thợ giặt, vừa giao đồ dưới tàu về. Bao này đồ dơ họ gửi giặt. Nó mới 14 tuổi thì làm sao mà làm thợ giặt được? Tôi khẽ cúi đầu, không dám nhìn cảnh cực nhọc của em. Em giỏi lắm, ăn cơm có no không? Nó cười hồn nhiên, dạ, no hung. Tôi nói cho nó biết rằng tôi có nhận một thư của nó. Trong thư nó có nói đã nhận được một gói quần áo, thấy túi áo lót veston để tên Huy Cận. Nó hỏi tôi Huy Cận là ai? Tôi đáp là bạn chí cốt của anh. Tôi móc túi cho nó 4 đồng bạc. Nó nói 4 đồng ăn được 1 tháng cơm. Lúc đó, tôi bỗng thấy một người đàn bà trạc tứ tuần, dáng phúc hậu, chạy ra nhận bao đồ và chào tôi. Bà là chủ hiệu giặt, đồng thời bà bán cơm bình dân. Cơm bình dân chủ yếu bán cho dân phu kéo xe. Bà nói, hiện giờ nó làm công cho tôi, cơm no áo ấm, ông yên tâm. Trước kia, tôi thấy nó đi kéo xe, sức yếu, thương quá. Tôi bảo nó bỏ nghề kéo xe và làm việc cho tôi. Tôi bèn lấy 4 đồng bạc cho em tôi trao cho bà giữ dùm, dặn khi nào cần thiết lắm thì bà giao lại cho nó chút ít để nó tiêu dần. Tôi không quên cảm ơn bà chủ khi dã từ. Bà hỏi tôi, cậu có phải con ông Tú Thọ, anh ruột nó không? Hôm tôi sắp ra Hà Nội, tôi có đi tìm gặp em tôi. Tôi cho nó một chiếc áo sơ mi 2 da, ngoài hột mè, trong nỉ trắng để mặc ấm. Tôi dặn nó để dành mặc làm kỷ niệm vì chiếc áo này của anh Huy Cận cho anh. Anh thương em nên nhường lại cho em. Nó cầm áo hít hít cái mùi long não thẫn thờ. Anh nói với anh Huy Cận, em xin cảm ơn anh ấy nhiều lắm. Nó mặc áo vào, áo rộng lùng thùng. Nó vén tay áo lên đến khuỷu và cười. Anh ăn với em một bát chè ngọt nghe. Tôi sờ túi sơ mi rồi nói, anh không mang tiền theo. Không sao. Nó chạy vào quán, bưng ra một bát chè ngọt, nếp nấu với đậu đen. Thêm một cái muỗng. Hai anh em ngồi dưới trụ đèn điện, cùng ăn với nhau. Tôi thương em và thấy ấm cúng quá. Tôi dặn nó, đừng bỏ việc, dù sao có cơm ăn áo mặc vẫn hơn. Nó đưa tôi đi dọc bờ sông, về tới chùa bà, nó dừng lại đưa cho tôi 1 đồng bạc. Tôi từ chối, nó nói, đây là lương tháng của em vừa lãnh, anh cho những 4 đồng, còn y nguyên, chưa tiêu gì mà. Tôi nắm tay em tôi một hồi lâu không biết nói gì. Tôi rất mừng, hiện tại em tôi không đói rách. Phụ lục Xuân Diệu và tôi. Chúng tôi cùng chung một hoài bão thiết tha về văn hóa dân tộc, tâm niệm góp phần khiêm tốn của mình bồi đắp cho văn hóa nước nhà. Chúng tôi cùng một hoài vọng và quan niệm về thơ là đi trên con đường lớn của thơ, thơ của cuộc đời, thơ của con người. Huy Cận. Tôi cảm tạ đời độ lượng đã cho tôi một cuộc sống tình cảm đầy đủ, có cả tình yêu và tình bạn. Tình bạn chân chính thường hiếm, nó là thứ hương trầm tỏa từ những tâm hồn đồng điệu. Anh Xuân Diệu đột ngột từ giã chúng ta, ra đi ngày 18 tháng 12 năm 1985, lúc chỉ còn mấy tháng nữa thì tròn 50 năm của tình bạn chúng tôi. Đã 10 năm không còn thể phách Xuân Diệu trên đời này, tôi xin ghi vội những chặng đường chính của đôi bạn Huy Xuân. Tựu trường năm 1936, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở trường Tú Tài Khải Định, Huế, trường Quốc học cũ. Anh Xuân Diệu ở Hà Nội về, học năm thứ ba, tôi vào học năm thứ nhất. Hai đứa đọc thơ cho nhau nghe và đồng thanh tương ứng, kết bạn với nhau gần như tức khắc. Tình bạn của chúng tôi ngay từ lúc đó không chỉ đóng khung trong địa hạt văn chương. Tháng 4 năm 1937, trong trường có cuộc vận động đón Goda, đại diện của chính phủ mặt trận bình dân Pháp đến Huế. Anh Diệu cầm đầu đám học sinh ba lớp ban Tú Tài đi đón. Tôi còn nhớ rõ, anh Diệu bảo người gác cổng trường khóa cổng lại, không cho những kẻ nhút nhát rút lui về. Sau cuộc đón ấy, anh Diệu, tôi và một số anh em khác bị cắt học bổng, suýt nữa thì bị đuổi. Tựu trường năm 1937, anh Diệu ra Hà Nội học trường luật và viết báo Ngày Nay. Tôi học năm thứ hai ban Tú Tài, làm gia sư ở một nhà bác sĩ. Anh Diệu và tôi viết thư cho nhau hàng tuần và tôi gửi cho Diệu những bài thơ tôi vừa làm xong. Tết Năm Dần 1938, bài Chiều Xưa của tôi được đăng cùng trong một khung với bài Cảm Xúc của Xuân Diệu trên báo Ngày Nay. Tết đó, tôi từ Huế ra chơi với Diệu ở Hà Nội, lần đầu tiên tôi làm quen với đất nghìn năm văn vật. Lúc trở về Huế, mang theo một cành đào, hè 1938, tôi ra sống với Diệu ở chân đê Yên Phụ. Ở đó, Diệu viết chuyện Cái Giường, một số bài thơ. Còn tôi thì viết Buồn Đêm Mưa, Trông Lên, Đi Giữa Đường Thơm và mấy bài khác. Hè 1939, Diệu viết bài giới thiệu thơ Huy Cận. Sau một năm, tôi đã có thơ đăng đều đều trên báo Ngày Nay. Tựu trường năm 1939, sau khi đậu Tú Tài toàn phần, tôi dạy tư 2 tháng ở Vinh và tháng 10 ra Hà Nội học trường Cao đẳng Nông Lâm. Diệu tiếp tục học luật và dạy văn ở trường Thăng Long. Hai chúng tôi cùng sống ở gan gác nhà số 40 phố Hàng Than. Phố không cây thôi sầu biết bao chừng. Ở tầng dưới là anh Lưu Trọng Lư. Chúng tôi dành dụm tiền học bổng và tiền lương dạy học để cho tài bản tập thơ thơ và cho in dòng chữ Huy Xuân xuất bản lên sách. Đầu năm 1940, Diệu đi làm tham tá thương chánh ở Mỹ Tho vì kế sinh nhai. Cơm áo không đùa với khách thơ. Cũng như tôi học Cao đẳng Nông Lâm là cốt để có nghề tay trái. Chúng tôi tạm sống xa nhau, buồn đứt ruột. Hàng tuần viết thư cho nhau, có tuần 2-3 lá thư. Từ cuối năm 1941, tôi đã tham gia hoạt động Việt Minh, nhưng chưa có dịp cho Diệu biết. Diệu thì chờ tôi đậu kỹ sư là cuốn gói trở về Hà Nội. Hè 1942, tôi đậu kỹ sư canh nông và cuối năm bắt đầu đi làm ở sở nghiên cứu tầm tang. Diệu điện hỏi tôi, Diệu từ chức được chưa? Tôi điện trả lời, từ chức ngay, về ngay Hà Nội. Chúng tôi sống trên gác phố Hàng Bông, số nhà 61, tiếp tục làm thơ, làm nhà xuất bản Huy Xuân. Thời kỳ này, cuối năm 1942, tôi hướng dẫn Diệu vào con đường hoạt động bí mật trong Việt Minh và trong Đảng Dân Chủ. Cuối năm 1944, Diệu về thăm quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh, về thăm gia đình tôi ở xã Ân Phú, anh rất bí mật nói với mẹ tôi. Anh Cận hoạt động cách mạng rồi bà ạ. Nếu cách mạng thành công thì không nói làm gì. Nếu có điều gì chẳng may thì con sẽ thay anh Cận cùng bà lo việc gia đình. Mẹ tôi ứa nước mắt, còn anh Diệu đã giúp mẹ tôi một số tiền để trả nợ. Cuối tháng 7 năm 1945, tôi đi dự Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào, Tuyên Quang thì Diệu ở lại Hà Nội giữ nhà. Cách mạng tháng 8 thành công, chúng tôi chuyển về ở nhà số 50 phố Hai Bà Trưng đằng sau Thư viện Quốc gia. Diệu hăng say hoạt động trong Hội Văn hóa Cứu Quốc, tôi thì phụ trách công tác ở Bộ Canh Nông và ở Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, chúng tôi vào Hà Đông rồi lên Việt Bắc. Tôi ở ATK, an toàn khu của Chính phủ, Diệu ở Lục Giả, rồi ở Thanh Cù làm báo văn nghệ. Nhưng cứ khoảng một tháng một lần, Diệu vai mang ba lô đi xe đạp và đi bộ về gặp tôi ở ATK. Lại những buổi thơ giữa sương đêm của rừng Việt Bắc. Cũng ở trong rừng Việt Bắc, những năm đầu kháng chiến, cả hai chúng tôi được kết nạp đảng. Giải phóng miền Bắc, chúng tôi về Hà Nội, được bố trí ở nhà số 24 đường Cột Cờ, nay là phố Điện Biên Phủ. Chúng tôi lại hăng say công tác, hào hứng làm thơ, đi thực tế. Những năm chống Mỹ cứu nước, hai đứa hơn 10 lần đi khu 4 khói lửa, nhiều lần suýt chết dọc đường vì bom Mỹ. Dọc đường, chúng tôi đọc thơ cho bộ đội, dân công nghe, sống cuộc đời chiến sĩ, trong không khí hào hùng của đất nước. Giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, chúng tôi lại hăng say đi thực tế ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở Tây Nguyên, ở khu 5, khúc ruột miền Trung, nhất là Xuân Diệu ham đi miền Nam mà anh đã hiểu biết và mến thương nhiều từ trước. Diệu đi bình thơ, có tới gần 1.000 cuộc bình thơ cho đến ngày Diệu mất. Còn ngôi nhà số 24 Điện Biên Phủ thì đêm đêm trên gác đèn trong, cận ngồi cặm cụi viết dòng thơ hay. Dưới nhà bút chẳng rời tay, bên bàn Diệu cũng miệt mài trang thơ. Bạn từ lúc tuổi còn tơ, hai ta hạt chín chung mùa nắng trong. Ánh đèn trên gác dưới phòng cũng là đôi kén nằm trong kén trời. Chúng tôi cùng chung một hoài bão thiết tha về văn hóa dân tộc, tâm niệm góp phần khiêm tốn của mình bồi đắp cho văn hóa nước nhà. Chính theo tinh thần ấy mà gần suốt 30 năm, anh Diệu đã cặm cụi viết bộ sách đồ sộ Các nhà thơ cổ điển Việt Nam. Chúng tôi cùng một hoài vọng và quan niệm về thơ là đi trên con đường lớn thơ, thơ của cuộc đời, thơ của con người. Chúng tôi rủi mài học thơ của cha ông, tiếp nhận chủ nghĩa nhân bản sâu sắc của cha ông, đồng thời học văn hóa cổ của phương Đông, Trung Quốc, Ấn Độ và học văn chương phương Tây từ thời cổ cho đến hiện đại, đặc biệt là tâm đắc văn học thời Phục Hưng và văn hóa thế kỷ 20. Không chỉ học văn hóa Pháp, mỗi chúng tôi đều có hai quê hương. Anh Diệu thì quê nội ở Hà Tĩnh, quê ngoại ở Bình Định, cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong. Tôi quê ở Hà Tĩnh, nhưng học 10 năm ở Huế, từ 10 đến 20 tuổi, nên Huế là quê hương thứ hai của tôi. Hai quê hương của Xuân Diệu, Huy Cận bổ sung cho nhau và cho mỗi chúng tôi hồn thơ đa dạng trong cái hồn thơ chung bám gốc dân tộc. Cuộc sống và thơ đã cho tôi người bạn đời thân thiết nhất, cho tôi tâm hồn tri kỷ, tấm lòng tri âm nơi Xuân Diệu. Chúng tôi sống giữa đời như anh em sinh đôi, nhưng bản lĩnh và phong cách văn chương thì rất khác nhau mà bổ sung cho nhau thành một quả đôi. Anh Diệu ra đi, chưa kịp viết hồi ký, chỉ để lại cái tên, tôi cảm tạ cuộc đời cho tập kỷ niệm đang chuẩn bị viết. Xuân mất đi, còn lại Huy. Tôi đang viết hồi ký chung cho cả hai người với nhan đề Hồi ký song đôi. Anh Tịnh Hà, em ruột anh Xuân Diệu, các anh Chế Lan Viên, Nguyễn Xuân Xanh, Tế Hanh và nhiều bạn thân khác của chúng tôi giúp tôi viết đầy đủ về đời và thơ của anh Xuân Diệu. Tôi nhớ lại, một tháng trước khi Diệu mất, một buổi chiều, Diệu ngồi bệt giữa phòng nói với tôi. Trong hai đứa mình, đứa nào chết trước là sướng, đứa nào ở lại sau chắc khổ lắm. Tôi nghe, lặng người đi, không dám nói câu gì. Tôi cảm thấy nỗi đau trong lòng Diệu khi thốt ra câu đó. Nào ngờ, đó là lời chối chăn của Diệu cho tôi. Quả thật, sau đám tang của Diệu, liền trong nửa năm. Tôi nghe trong người tôi, trong tâm hồn tôi như hẫng đi, và thấy như cuộc đời hư lãng. Và rất nhiều lần, Diệu về gặp tôi trong chiêm bao, cả trong lúc tôi ngủ trên máy bay hay đi công tác xa. Ngày Diệu mất lúc 7 giờ 40 phút tại Hà Nội, thì đúng lúc ấy, ở Dakar, Senegal, là 12 giờ 20 phút trưa, tôi bị xuất huyết nặng. Thần giao cách cảm, nhân điện của Diệu truyền thông cho tôi giây phút ấy. Ngày 19 tháng 12 năm 1985, về đến Paris, được sứ quán ta báo tin Diệu mất, tôi sửng sốt, bàng hoàng, máu vẫn chảy vì xuất huyết nặng ở mũi. Tôi và con tôi, cháu Vũ, trong cơn đau đớn, cố trấn tĩnh để đi đổi vé máy bay về cho kịp đám tang. Nhưng ngày 23 tôi về thì đã chôn Diệu ngày 21 rồi. Từ Paris, tôi đánh 10 bức điện về Hà Nội, cho Hội Nhà văn, cho Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, cho Bộ Văn hóa, cho anh Tô Hữu, đề nghị chờ tôi về hãy chôn bạn tôi, nhưng không kịp. Nửa thế kỷ tình bạn, nói sao cho xiết. Diệu ơi, ở thế giới bên kia, Diệu có còn nghe Trang Cận kể chuyện Huy Xuân trong hơi thở ấm nồng của tiếng Việt mà chúng ta đã yêu tha thiết, yêu ra diết như chính hồn của dân tộc, như chính hồn của mỗi chúng ta. Xin tặng độc giả những bài thơ về tình bạn Huy Xuân của tôi. Diệu ơi, Diệu đã về yên tĩnh. Diệu ơi, Diệu đã về yên tĩnh. Cận hãy còn đây trăm xốn sang. Cận mới về thăm quê Nghệ Tĩnh, Cặp tuần trăng sáng ngẩn ngơ trăng. Cận ra Thanh Hóa nằm bên bờ biển. Biển lại dồn sao không phút ngưng. Rượu đã đi xa về tới bến. Cận đang biển động sóng lừng dâng. Hồi ký song đôi đang viết dở. Hai chương tuổi nhỏ chép xong rồi. Đời ta trang khép còn trang mở. Cận viết đầy trang tay mới xuôi. Biển lớn băng qua ấy biển đời. Biển vào vũ trụ ánh sao mời. Dịu dò thế giới bên kia trước. Khỏi lạ đường đi cận tới nơi. Sầm Sơn, 27 tháng 7 năm 1986. Bài thơ Mảnh Vải. Diệu ở Mỹ Tho gửi cho tôi, nói sẽ mua vải gửi ra cho tôi may bộ quần áo mùa hè. Tôi đáp lại bằng bức thư, thơ sau đây. Cảm lòng ôm ấp phương xa, nỗi niềm thương nhớ vì ta trải bày. Vải cầm mảnh nhỏ trong tay, lòng kia dệt ấm trời mây mấy trùng. Mở thư một sáng lạnh lùng, hai chiều vải dệt tao phùng huy xuân. Dọc ngang tơ chỉ sát gần, đi về mấy dạo hai thân một hồn. Một mai ta chết xin chôn, hai ta sát cạnh xương luồn qua xương. Đất già lạnh toát đêm trường, huy xuân nằm dệt tấm thương muôn đời. Mắt này gửi liễu đâm tươi, môi này lại mượn chim cười giao duyên. Huy Cận, Hà Nội mùa thu 1942. Viếng mộ Diệu. Lạnh lắm trời ơi, lạnh lắm không? Cận về không kịp, chỉ còn trông đất vàng một nấm hoa vừa héo. Nằm một giờ đây Diệu lạnh lùng. 50 năm trước thuở ra đời, thơ của Huy Xuân trái kết đôi. Tình bạn Huy Xuân đời ấm áp, tiếng ai thăm hỏi Xuân đâu rồi. Xuân vẫn còn đây, Xuân ở đây, Xuân đi, Xuân lại cắm đời này. Dọc đường tiễn Diệu về an nghỉ, nghìn vạn bà con mắt lệ đầy. 24 tháng 12 năm 1985. Chiêm bao thấy Diệu. Trên đường công tác phương xa, nửa đêm gặp Diệu lại là chiêm bao. Diệu rằng tuyển tập ra sao, phải tay Diệu chọn cho rào mạch thơ. Diệu ơi, mới đó đôi bờ, âm dương đã cách bao giờ lại chung. Huy xuân một cuộc tao phùng, nửa trăm năm chửa thỏa lòng tri âm. Hẹn cùng trời đất ta nằm, bên nhau cho khỏi lạnh rằm xuân ơi. Bấy giờ liễu sẽ đâm tươi, môi tàn lại mượn chim cười giao duyên. Trên máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Paris, đêm ngày 13, rạng ngày 14 tháng 2 năm 1986. Nằm bệnh viện gửi Diệu. Tập đi tập đứng lại yên ngồi, số một thân ta báo động rồi. Cận hứa từ đây thôi ỷ sức, cáng theo hết thế kỷ 20. Cái dạ yêu đời không thể can, đàn bầu dây đã vặn lên cần. Hễ đời chạm đến liền vang động, một tiếng vê là vạn tiếng ngân. Hai đứa rồi ra nghĩ cũng kỳ, thương nhau hơn ruột thịt giường ni, mà đàn mỗi đứa riêng âm sắc, cuộc sống muôn màu lặp lại chi. Không gặp trùng nhau nhưng cảm nhau, từ kỳ xưa chết bá nha sầu. Nhưng ta hai đứa cầm đàn vững, xã hội chi âm đàn lắng sâu. Yêu bạn mong te tự giải lời, bởi vì là bạn, vì là tôi, vì là Diệu Cận nên ta đã quyện với nhau làm một trái đôi. Bệnh viện Việt Xô, ngày 5 tháng 12 năm 1974. Tặng khăn. Chiếc khăn đầm lệ cho Xuân, lệ non sông, lệ trầm luân một nguồn. Mắt Huy chút một kiếp buồn, Xuân cầm mảnh vải sờ khuôn mặt sầu. Vải sờn từng ấp xương đau, lòng tan trăm bận khăn nhàu là đây.